Kính thưa anh chị em, cách đây không lâu, giới điện ảnh Hollywood có phát hành một cuốn phim với tựa đề là Schindler's List, dựa trên một câu chuyện có thật. Schindler là tên của một người Đức và cũng là một nhà kinh doanh giàu có trong thời đệ nhị thế chiến. Khi mà ông ta gặp cảnh những người Do Thái bị ức hiếp, giết hại, thì ông đã tìm cách cứu họ bằng việc mua chuộc các sĩ quan Đức để được phép chiêu mộ các người Do Thái vào làm việc trong các cơ xưởng của ông. Cái việc này nếu bị bại lộ, thì không những gia sản của ông bị tước đoạt, mà mạng sống của ông chắc chắn cũng chẳng còn. Bởi vì Hitler sẽ không dung thứ cho kẻ nào dám bao che hay là bênh vực cho người Do Thái. Thưa anh chị em, cái bộ phim đã được kết thúc không phải bằng cảnh quân đội đồng minh tiến vào để giải phóng người Do Thái, nhưng là cảnh Schindler phải chạy trốn vì ông bị tố cáo là có chân ở trong đảng quốc xã. Lúc chia tay với là những người công nhân Do Thái, trước khi trốn đi, ông đã bật khóc. Người ta tò mò hỏi là tại sao ông khóc? Ông cho hay là ông hối tiếc vì đã không cứu được nhiều người Do Thái. Câu trả lời của Schindler đã gây ngạc nhiên không ít cho những người nghe. Và họ đã nói, thế nhưng ông đã cứu được hàng chục ngàn người Do Thái của chúng tôi cơ mà. Thưa anh chị em, sau khi cố dần nén các cảm xúc, Schindler đã trả lời, nếu tôi bớt được cái tính ích kỷ hơn một chút nữa, thì có lẽ nhiều người Do Thái đã không bị chết cách oan uổng. Nếu những chiếc đồng hồ cà rá trên tay tôi được bán đi sớm hơn, thì có lẽ tôi đã cứu thêm được một vài người nữa rồi. Và nếu tôi không dùng cái chiếc xe quá sang trọng, thì tôi đã giải thoát thêm được ít là 10 người Do Thái nữa. Câu nói của Schindler, một người Đức, một người mà sau này đã được dân Do Thái vinh danh, đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm. Làm việc thiện nhưng không nghĩ đến việc trục lợi. Lo cứu người đến độ không quản ngại đến tính mạng, đến tài sản và ngay cả đến địa vị của mình. Làm nhiều việc thiện, cứu được nhiều người mà vẫn còn cảm thấy mình như chưa thực hiện được bao nhiêu. Trước cái thái độ của Schindler về chính công việc của ông, chúng ta hãy tự hỏi, cái động lực nào đã thúc đẩy ông đi cứu mạng người Do Thái, cái giống dân vốn bị coi là kẻ thù của dân tộc Đức như vậy? Phải chăng là vì lợi nhuận? Phải chăng là vì mưu đồ riêng tư? Hay là vì phải thi hành một cái sự đền đáp nào đó cho dân Do Thái? Thưa anh chị em, không có một động lực nào, không có một cái lôi cuốn lớn lao nào đã khiến cho Schindler dám trả giá mạng sống mình, địa vị mình, tài sản mình để cứu những người Do Thái kia, nếu cái động lực đó, cái sự lôi cuốn đó không phát xuất từ chính niềm tin và lòng xác tín vào một chân lý. Chân lý đó chính là chỉ có Thượng Đế, chỉ có đấng tạo hóa mới có quyền trên mạng sống của con người. Còn con người thì phải biết tôn trọng và bảo vệ cái sự sống đó cho nhau. Cái việc tôn trọng, bên vực và làm thăng hoa cái chân lý về sự sống con người đó, cộng với cái thái độ dám hy sinh của cải, sức lực và sự an toàn cá nhân là hành động biết ơn và tôn vinh đấng đã ban sự sống cho mình cách chân thành và sâu xa nhất. Thưa anh chị em, chính qua nhân vật Schindler này mà đã có không ít người gặp gỡ được Thiên Chúa. Nói cách khác là ông đã biết tri ân và tôn vinh danh Chúa với tất cả khả năng và sức sống mà Chúa đã ban cho ông. Anh chị em thân mến, cái việc làm của Schindler đã giúp tôi tiếp cận hơn với lời Chúa trong tuần này. Trong lá thư gửi cho tín hữu thành Corinto, Thánh Phaolô đã từng nhắn bảo với giáo dân rằng, dù anh em ăn, dù anh em uống, hay làm bất cứ sự gì, anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa, làm sáng danh Ngài, chính là cái thái độ cần phải có của mọi người Kitô hữu. mà giáo hội đã muốn nhắn bảo với con cái của mình qua phần lời Chúa của Chúa Nhật ngày mai. Cái nội dung của bài đọc Cựu Ước đã nhắc lại cái việc ông Naaman, một người dân ngoại và là một người đang bị chứng phong cùi bào mòn sự sống, ông đã được chữa lành sau khi nghe lời của tiên tri Elisa rồi đi tắm tại sông Jordan. Thế rồi, trước khi về lại quê hương của mình, Naaman đã tuyên bố trước mặt tiên tri Elisa rằng, từ nay, ngoài Chúa ra, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy tế để tôn vinh bất cứ thần minh nào khác. Tâm tình biết ơn và tự nguyện vinh danh Thiên Chúa này, thưa anh chị em, đã được Đức Giê-xu nhắc lại sau khi Ngài chữa lành bệnh cho 10 người phong cùi. Song chỉ có một người biết tri ân và tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã phải thốt lên, còn chính người kia đâu? Chớ thì không phải là họ được làm sạch tất cả sao? Cái lý do nào mà không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Tại sao chỉ có một người ngoại giáo này? Tất nhiên, không phải Đức Giê-xu cần đến lòng cái biết ơn và cái lời ca ngợi tôn vinh của con người, nhưng bởi vì những ai biết ơn, người đó sẽ được thêm ơn mới. Cho nên đừng bao giờ để lời cầu nguyện của mình thiếu đi hai chữ cảm ơn. Thưa anh chị em, một con người biết tri ân sẽ là con người biết cảm mến. Và lòng cảm mến đó sẽ làm cho sức sống nơi họ thêm phong phú, thêm tràn đầy. Rồi cái với sức sống phong phú tràn đầy đó sẽ giúp họ biết sống quảng đại, biết thương cảm, biết trao ban cho tha nhân hơn. Đây là cái điều mà ông Schiller đã làm. Và đây cũng là điều mà Chúa Giê-xu hằng mong muốn. Đó là Ngài muốn con người thấy được ơn Chúa trong đời sống của mình, để rồi tri ân và đáp đền bằng việc làm thăng hoa cho sự sống của mọi người xung quanh. Biết ơn sẽ làm cho người ta thêm hạnh phúc. Nếu ngày nay có những tâm hồn hay những gia đình thiếu hạnh phúc là vì họ thiếu đi cái tâm tình biết ơn. Con cái không biết ơn cha mẹ, vợ chồng không biết ơn nhau, ngay cả cha mẹ cũng không biết ơn con cái, cứ nghĩ những gì người khác làm cho mình chỉ là những cái bổn phận phải thực thi. Mà thưa anh chị em, khi không biết ơn nhau đó, người ta sẽ dễ coi nhau như nô lệ. Bởi vì nô lệ là kẻ không được biết ơn. Và như thế hạnh phúc tất bị ức chế. Cái sức sống của tâm hồn và của gia đình sẽ bị suy sụp thay vì được nâng cao, được kiện toàn. Thưa anh chị em, biết ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự sống. Biết ơn Ngài vẫn đang ban những ơn cần thiết cho sự sống mình. Biết ơn những ai đã giúp làm phong phú cho cuộc đời của chúng ta, cả thể xác lẫn tinh thần. Chính là một cái thái độ tích cực mà nó sẽ mang lại nhiều tác động hữu ích hơn cho thế giới hôm nay. Một khi có biết ơn như vậy, tôi mới dám bất chấp cái danh dự cá nhân, danh dự gia đình để bảo vệ sự sống, để bảo vệ các thai nhi thay vì phá nó. Một khi có cái thái độ biết ơn như vậy, tôi sẽ hăng hái dùng khả năng, sức lực, của cải cho việc giáo dục, dạy dỗ, củng cố niềm tin và làm gia tăng sức sống của kẻ khác. Và nhất là một khi tôi có tâm tình biết ơn như vậy, tôi sẽ tìm thấy ý nghĩa hơn lúc tham dự thánh lễ. Vì đó chính là hiến lễ tạ ơn, là cái trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu. Nơi đó chúng ta tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa qua Đức Giê-xu. Và cũng chính nơi đó mà tôi đón nhận được những ơn mới để bồi đắp và làm thăng hoa cho sức sống của tâm hồn, của gia đình và của xã hội. Amen.